Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình Chánh Pháp Như Lai do Lưu Sơn Tự thực hiện trên đài truyền hình VNA TV băng tần 57.3 vào 8 giờ tối thứ năm hàng tuần, nửa tiếng mỗi ngày. Chúng con xin kính chào quý trừ Tôn Đức Tăng Ni và quý vị khán thính giả. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng con xin được cùng kính giới thiệu Tỳ Kheo Thích Vĩnh Hóa, Viện chủ Lưu Sơn Tự thuộc thành phố Rosemith, California. Nam Mô A Di Đà Phật. Con kính chào Pháp Sư.
Chào anh.
Mô Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kế tiếp chúng con xin được cung kính giới thiệu Tỳ Kheo Thích Hiền Trì, chú xứ Lưu Sơn Tự.
Nam Mô A Di Đà Phật. Kính chào quý vị.
Kính chào quý thầy. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình hôm nay chúng con xin trả lời những câu hỏi của những Phật tử đã đưa tới vấn đáp thưa thầy về Phật pháp. Và thưa thầy, chúng con xin được vào ngay cái chương trình. Thời gian cũng có hạn mà chương trình thì Phật tử hỏi nhiều. Thứ nhất là Phật tử có hỏi là chướng ngại của việc tu đạo là gì. Dạ vâng, trong đó chúng con được biết là trong ba cái chướng ngại, thứ nhất là phiền não, thứ hai là do ác nghiệp, và thứ ba là khổ báo của nhiều đời. A Di Đà Phật. Xin thầy hoan hỷ chỉ dạy cho. A Di Đà Phật.
Vâng. Thưa thiện giác, thưa quý vị khán thính giả, tu hành đó, có cái chướng ngại có được ba loại. Thực ra ba loại theo mà thầy biết thì nó là như vậy. Thứ nhất đó, là khi
phiền não
karma obstruction, tức là khi karma là gì hả?
Gian nghiệp
chứ. Tức là nghiệp chướng, là thứ nhất là nghiệp chướng. Thứ nhì là cái báo chướng. Thứ ba là phiền não chướng. Thì mình cứ nói đại khái nó sơ sơ qua loa cho biết cái nghiệp chướng có nghĩa là cái việc mình làm nó khó khăn. Như người Việt Nam có cái câu nói rằng vạn sự khởi đầu nan. Ý nghĩa là vậy đó. Là khi bắt đầu làm gì thì cũng khó khăn lắm. Trước khi mình được cái đà đó thì công là mình rất rất khó mà mới có được đà. Cái đó gọi là cái nghiệp chướng, rất nhiều cái trở ngại. Như chẳng hạn mấy người đi tu đó thì thường thường nghiệp chướng đầu tiên của họ là gia đình chống đối cản trở, bạn bè cũng chống đối cản trở. Thứ nhì đó loại chướng thứ nhì là cái báo chướng, có nghĩa là lúc trước chúng ta đã từng cản trở công việc người khác, thành bây giờ chúng ta phải lãnh chịu cái quả báo là bị người khác tới cản trở chúng ta. Là cái báo chướng. Thứ ba là phiền não chướng. Phiền não chướng có nghĩa là chúng ta bỗng nhiên quyết định là khởi cái phiền não lên và bỏ cuộc, chứ không phải lỗi vì ai hết. Người phàm phu thì nói là tôi bỏ cuộc là tại vì ông, tại vì bà, tại vì cái này, tại vì cái nọ. Thiệt ra đó, cái lý do chính là tại vì người ta phiền não, người ta phát cái tâm bỏ cuộc. Thành đó ba cái loại chướng ngại mà tu hành rất thường xảy ra.
Dạ mô Phật. Cảm ơn thầy đã chỉ dẫn cho chúng con từng cái phiền não một. Và thưa thầy Hiền Trì, thì thầy có cái ý kiến gì thêm hoặc là có những cái thí dụ gì cụ thể do cái tu hành của thầy không, thầy cho chúng con được biết? A Di Đà Phật.
Dạ A Di Đà Phật. Theo tôi thấy thì như thầy trụ trì nói rất là đúng, nhưng mà tôi chỉ có một cái kinh nghiệm là khi mình gặp những cái trở ngại, những cái điều mà mình tiến thì cũng không được mà lui thì không được, nhưng mà mình không biết giải quyết như thế nào. Thường thường tôi có một cái bí quyết là tôi lật những cuốn sách mà Hòa Thượng Tuyên Hóa giảng, bất cứ sách nào. Tôi giấy chư Phật xong, Tam Bảo xong, tôi giấy Hòa Thượng xin chỉ dạy giùm con, giờ con phải làm sao. Thì tôi có cái may mắn lần nào tôi lật lên thì cũng trả lời là chú Lăng Nghiêm. Thì tôi cứ thấy mà tôi đọc cái câu có chót chú Lăng Nghiêm nó chừng khoảng 2-3 phút à, thì mọi chuyện nó qua hết, nó êm xuôi hết. Đó là cái kinh nghiệm của tôi, cái thuốc của tôi uống là thuốc đó.
Giỏi lắm.
Một Phật hay quá.
Thì như vậy thì cái gì nghĩ lại chứ coi, thì giác nghĩ lại chứ coi. Tại sao Đức Phật dạy là mình có ba cái loại chướng ngại? Biết như vậy để mà nhận ra là mỗi cái loại chướng ngại nó có cái loại thuốc khác nhau.
Một Phật.
Chẳng hạn như khi mình gặp mà cái loại mà nghiệp chướng đó, thì mình phải hiểu rằng là phải cần kiên nhẫn. Bởi vì làm phải cần bỏ thời giờ, mà nếu như mình thấy gặp nhiều khó khăn quá thì chúng ta phải nhận ra chúng ta có dùng áp dụng đúng phương pháp hay là không, hoặc là chúng ta có đủ sức làm hay là không. Nếu sức mà nặng, nó nặng quá là sao mình nhấc lên được bây giờ. Mình phải biết tự lượng. Quan trọng hơn nhất là người tu hành đó, người ta phải nhận ra là cái có cái pháp mà cái phương pháp mình áp dụng nó có đúng là không, để có thể giải quyết được cái vấn đề này.
Cảm ơn Pháp Sư. Dạ, thưa Pháp Sư, như Pháp Sư đã chỉ dạy ra là chúng con có đọc một bài coi như là muốn hóa độ chúng sanh tự phải có phương tiện khiến cho họ hết nghi ngờ, tức là tự tánh hiện. Nhưng mà đó là của quý vị tổ có nói ra phương tiện ở đây, cái là phát xuất từ phải là người có trí bát nhã, phải có một cái Pháp Sư để chỉ dẫn rõ ràng mới đi vào chánh kiến chứ không phải là tà kiến. Hay như là Phật. Giống như Ngài Hiền Trì ở đây thì trước đó thì Ngài chưa xuất gia, rồi sau đó là Ngài thầm sư học đạo, rồi Ngài có những cái tiến triển thêm về cái cách tu hành của Ngài. Vâng, xin Ngài cho chúng con biết được thêm cái kinh nghiệm của Ngài khi mà gặp vị bị thiền sư hay Pháp Sư chỉ dạy A Di Đà Phật.
Tôi thấy có cái tôi nghĩ cái này chư tổ chư Phật đã dạy nhiều mà mình không để ý, tại vì nó giống như một cái biển, nó nhiều quá mình không biết đi ngã nào. Chứ thật sự trong pháp kinh nghiệm mấy tổ mấy thầy đã có hết. Tức là khi mình Hòa Thượng Tiên Hóa cũng có dạy, là mà chư Phật cũng có dạy, mình tu không phải là tại mình muốn làm ông sư cho nổi tiếng hay là người ta cúng lại mình, không phải, mà để giải quyết cái sinh tử và cái khổ của mình. Thì ngược lại mình quán xét chúng sanh xung quanh mình nó cũng khổ như mình vậy đó, nó ai cũng có cái chướng ngại mà không có như ý họ. Thì bây giờ á, mình làm, mình tìm con đường đảo mình giải quyết cái đó cho mình và cho mọi người. Thì trong kinh có nói rằng nếu tu hành mà không phát tâm bồ đề thì là ma nghiệp chứ không phải là một cái chánh nghiệp. Vì tâm bồ đề là gì? Thì thầy tôi là Hòa Thượng Thông Bổ, tức là đệ tử của Hòa Thượng Thích Quảng Đức á. Thường thường giảng nó nhắc chúng tôi là quý vị tu, quý vị phải phát tâm bồ đề. Đó là nguyện phát tâm thành Phật để cứu chúng sanh. Thì tôi nghe tới đó tôi không có chịu. Thứ hai là tôi tụng kinh Chú Lăng Nghiêm mỗi sáng, là Ngài A Nan nói là như nhất chúng sanh vị thành đạo, chung bất ư thư thưởng nơi hoàng. Tức là một người chưa thành đạo thì con không thành Phật. Cái tôi nói cái này không được, cái này của Ngài A Nan chứ con không có nguyện cái này. Làm sao mà họ quậy hoài, làm sao chờ họ nổi. Nhưng mà một ngày kia tôi đi trong Gran Sanremo ở San Jose, tôi thấy hai mẹ con quá khổ. Cả mẹ các con đều rất là khổ, mặc dầu mặc đồ rất là đẹp. 8 giờ tối các kiosk nó gần đóng cửa, tôi đi kiếm cơm tôi ăn, tôi thấy cái cảnh đó làm như ai dắt tới tim tôi. Không thể nào chịu nổi cái cảnh khổ của người ta. Thì tôi mới nhận ra là do nghiệp báo của hai mẹ con này người ta mới khổ như vậy. Mà mình không thành Phật, mình nói họ không nghe. Mình không đủ phước và không đủ biện tài để nói cho họ nghe, họ làm nữa. Nên từ đó tôi phát tâm thành Phật rất dễ. Con nguyện là con sẽ có trí tuệ để con thành Phật, để sau này những người nào như vậy con sẽ thuyết phục họ được, mà họ biết làm lành đánh dữ để họ khỏi khổ. Từ đó tôi phát rất dễ dàng. Và tôi thấy khi mà phát được như vậy thì mình tự nhiên mình gặp cái sự giúp đỡ một cách vô hình, cố ý, nó làm cho mình dễ dàng hơn. Chứ trước đó thầy tôi biểu tôi không làm. Ngay cả tôi đọc Chú Lăng Nghiêm mỗi sáng, tới đó tôi cũng không làm.
Thiệt ra thầy bổ túc cho con thêm một tí nữa. Con nói mà Đức Phật nói thì chúng sanh nghe cũng chưa chắc là đúng. Tại vì nhiều khi Đức Phật nói mà chúng sanh không nghe lời đâu. Ngay những ngài A-la-hán đệ tử của Đức Phật, mà khi mà ngài giảng kinh Pháp Hoa thì các ngài đứng dậy bỏ ra, nó là con không muốn nghe những cái chuyện này. Cẩn thận. Nhiều khi cái tâm mà con phát, thiệt ra là tại sao cái ý con nêu ra rất là hay, tại sao mà mình đi tu mà có mục đích để đắc giải thoát, để tìm cái giải thoát, để mở trí huệ, thì tại sao là mình lại có thể là phải cứu hết tất cả mọi người được? Đâu có chuyện, đâu có thể làm được đâu. Ngay Đức Phật đâu cứu được hết tất cả mọi người đâu. Con nghĩ sao? Tại nó khó khăn dễ sợ không?
Dạ thì tại vì con cũng nghĩ như vậy đó, nhưng mà con sẽ có một cái lá bùa mà nó qua được hết. Tức là khi con nghĩ rằng khi mình đắc được pháp không rồi, thấy được cái tánh không, Phật tánh của mình và của mọi loài rồi, dầu ở trong địa ngục như Ngài Địa Tạng cũng không thấy nóng. Lúc đó đâu có ta, có người nữa, mà ngũ quẩn dây không đổ nhất thiết khổ ách rồi. Mình làm Phật để làm chi? Mình làm sao mình thấy tánh không, mình thấy được cái giả, cái chân rồi thì mình lăn xả vào để mình cứu chúng sanh thì mình với họ là một, giống như ngài Địa Tạng, giống hư không này, giờ ai có đốt hư không này được đâu. Cho nên lúc đó mình không có sợ nữa. Còn bây giờ mình thấy ta, thấy người, thấy cái gì cũng thiệt, cái gì mình cũng sợ hết.
Dạ mô Phật, thưa quý thầy, như con rất là đồng ý với thầy vậy, nếu mà Phật độ được hết chúng sanh thì chắc là đã độ rồi.
Xong hết.
Nhưng
rồi.
Mà vâng, vì mình là nghiệp của chúng sanh thưa thầy nhá, cái đó là không có đi ra ngoài cái nhân quả. Cho nên là cũng phải rất lộp độp xuống như đây hoài. Như con được biết đó là phát tâm Bồ Đề, như thế nào là phát tâm Bồ Đề, và phát tâm là vô lượng công đức, vô lượng trí tuệ. Nghĩa là phát tâm để mà thành Phật phổ độ chúng sanh. Đó là cái tâm rộng lớn nữa mà thưa quý thầy mà phát được cái tâm như vậy thì chúng con xin được tán thán công đức cùng với thầy.
Thì ra cái ý nghĩa mà thầy muốn nói là về cái lý thuyết, về cái trí thức, về cái tri kiến của người đó, người phàm phu, ta nhìn cái chuyện mà như ngài Địa Tạng Bồ Tát mà nói là cái tất cả địa ngục nó phải thành không rồi tôi mới thành Phật được. Tất cả chúng sanh mà chưa thành Phật thì tôi không thành Phật. Cái đó là một cái lời nguyện nó vô lý lắm đối với cái người mà có trí thức đó. Cái trí kiến thông thường thì coi là vô lý. Thì ra cái ý nghĩa sau những cái đại nguyện đó có nghĩa là cái tâm của các ngài là tâm vô lượng. Mình mới dùng chữ vô lượng đó. Ý nghĩa đó là còn một chúng sanh thì tôi cũng thành Phật, ở nghĩa là vậy thôi đó. Cái tâm tâm vô lượng độ, không còn cái hạn chế nữa.
Mô Phật, cái đó là rất là rộng lớn là thưa quý thầy. Coi như sắp sửa tới đại hiệu rồi, còn một phút nữa thì xin quý thầy có thể cho chúng con giảng tiếp về vô lượng công đức và phước đức, hay là vào cái phần 2 của chương trình là thưa quý thầy.
Lát thầy nói đi.
Mô Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin quý vị khán thính giả đừng rời máy, chúng tôi sẽ trở lại sau phần thông tin thương mại của quý đài. A Di Đà Phật. Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý vị, chúng ta trở lại phần 2 của chương trình Chính Pháp Như Lai. Thưa quý thầy, để cảm hóa chúng sanh thì đồng vào biển giác, cái đó là cái tâm Bồ Đề, mà xin thầy cho chúng con được biết thêm, như là thầy vừa nói đó, phiền não là ác nghiệp khổ báo, thì xin thầy giảng dạy tiếp ạ. A Di Đà Phật.
Vâng, cái chướng ngại thứ nhì là báo chướng thì mình ý nghĩa báo chướng là mình cái lạnh cái nghiệp báo của mình, là trong quá khứ mình đã từng cản trở làm chướng ngại cho người khác trong việc công việc của người ta, thì bây giờ mình phải lãnh chịu cái quả. Thì thường thường á, cái đó là giống như là như hồi nãy thầy nói đó, người gia đình khi muốn xuất gia muốn tu đó thì bà xã muốn tới chùa tu thì ông chồng cằn nhằn nói tại sao bà bỏ bê tôi đi, không lo đi làm tiền mà lo đi lo chuyện gì đâu không à. Cái đó gọi là báo chướng đó. Người gia đình mình cản trở lại thì như vậy, thì mình nhận ra được như vậy thì mình biết mình đã tạo cái nhân như vậy, thì chuyện thứ nhất là mình tránh, chuyện quan trọng nhất là mình tránh tạo cái nhân như vậy, mình tránh cản trở chuyện người ta, mà khi bị người ta cản trở thì mình cam chịu, mình vui vẻ, đừng có cằn nhằn.
Thưa quý thầy, nếu mà trường hợp mà Phật tử chúng con thấy cái trường hợp đó gặp rất nhiều. Có lúc thì vợ đi chùa thì chồng lại không được hoan hỉ lắm, hoặc là ngược lại. Trong trường hợp đó thì xin quý thầy có lời khuyên chỉ gì không? Mà trong khi đó là con biết là có Phật tử rất tha thiết để mà đi mà gặp chướng ngại như vậy.
Cái đó thiệt ra nó là một cái thử thách về cái lòng thiết tha tha thiết của cái người Phật tử. Nếu như mình mà bị cản trở mà mình vui vẻ, mình nhường, mình chịu, xong rồi từ từ mình nói cho cái người chồng mình biết, người vợ mình biết là mình đi như vậy đó, thiệt ra có lợi cho họ, thì từ từ người ta sẽ bớt. Cái quan trọng nhất là đừng là vô tranh, pháp là pháp vô tranh, đừng có tranh giành, đừng có đấu, đừng có than phiền.
Mô Phật, cảm ơn Pháp Sư. Như con được biết là cái Pháp Vô Tranh là Ngài cũng là học của Hòa Thượng Thiên Hóa, cũng chỉ dạy là một trong cái Pháp đó mà chúng ta tu hành. Thưa quý vị, là tất cả đều là mượn cảnh tu tâm, tu tại chùa hay tu tại nhà thì chúng ta cũng dùng phương tiện. Nhưng mà cái quan trọng là chúng ta hãy xả bỏ được cái tâm là chấp trước, tham, sân và si. Thưa thầy nhà.
Cái người tu hành đó, thưa Thiện Giác, thưa quý vị, người tu hành đó, Người ta nếu mà tu đúng đường đó thì tới chùa tu mà đạt trở thành một người vợ tốt hơn, người chồng tốt hơn, người bạn tốt hơn, người mẹ tốt hơn, người cha tốt hơn. Thành tất cả gia đình họ đều hưởng cái lợi đó hết, chứ không phải là tu sự hy sinh của gia đình.
Dạ vâng. Bác Mô Phật, nhiều khi tới chùa mà làm công quả như vậy thì thưa Thầy, con thấy là nên là làm cái gì? Tại vì cái phước đức nó tụ ngay trong cái đời này. Vâng. Cho nên tới nơi thì như chúng con là thường là không có ngồi không. Vâng. Bất cứ việc gì kiếm vâng. để mà làm, vâng. đành rỗi thì cũng lụm rác hoặc rửa chén như mọi người
vâng.
vậy đó.
Vâng, thành tâm mà cúng hiến cho xã hội, cúng hiến cho chùa, chúng tam bảo thì cái đó phước báo rất là lớn.
Dạ, Mô Phật, cảm ơn Thầy chỉ dạy. Thưa Thầy Hiền Trì, thì Thầy đã ở chỗ đó rồi, Thầy thấy các Phật tử đã lui tới để làm những công việc công quả như vậy. Thì theo Thầy là nhận xét như thế nào, thì cái tâm của Phật tử ra sao? Và có điều gì chỉ dẫn thêm xin Thầy cho chúng con được biết.
Dạ, thì tôi tới Thầy Hồ Lực Sơn Tự thì tôi cũng thấy Phật tử họ tới. Thì ai có cái khả năng nào họ làm cái đó. Thì đối với chúng tôi là trong chùa thì mọi chuyện đều rất là hoan hỷ và yeah. chúng tôi coi những công tác họ làm đều như nhau hết, chứ không có ai nhiều ai ít, ai tiền nhiều tiền ít. Nhưng mà đa phần tôi thấy họ tới họ làm với một cái tâm rất là vui vẻ và tự nguyện. Yeah. Thành ra như Thầy mới nói đó, Thầy Trụ Trì mới nói làm như vậy mà cái tâm tự nguyện và vui vẻ như vậy thì phước báo rất là lớn. Chứ không phải mình quét một cái nhà hay là một quét cái sân hoặc là mình đóng 5-3 ngàn mà nó hơn nhau, khác kém nhau. Do cái tâm mình có tận tình hay không. Yeah. Tâm mình muốn phục vụ mọi người khác để mà tới chùa để cùng nhau tu cho nó sạch sẽ, nó đẹp này kia. Thì tôi nghĩ cái đó nó sẽ tất cả đều do tâm tạo hết. Khi mà cái tâm mình lành tốt thì nó quả báo nó đến ngay cho mình.
Dạ Mô Phật, kính thưa quý thầy, con cũng đọc được một đoạn của chính Hòa Thượng Tuyên Hóa cũng viết ở đây. Ngài có viết một đoạn về tất cả các Phật tử là quý vị đến đạo tràng cũng nên ra công giúp sức, coi như là trọng trách của chính mình. À, vâng, cứ tự gánh vác trách nhiệm ấy với tất cả sự nhiệt tâm. Mà Ngài cũng nói thêm là cũng có những người tới để mà nhiễu loạn, phê bình và chỉ trách. Và thưa Thầy,
nói chuyện thị phi.
Dạ, nói chuyện thị phi và mô Phật đó là chúng con. Dạ, như vậy chẳng phải là tín đồ Phật giáo. Nhưng mà con thích Ngài viết cái câu thế này, chẳng là tín đồ của Phật giáo, chẳng phải là con Phật chứ là con ai. Ngài nói đó là con ma. Dạ, do ma đưa tới mà làm nhiễu loạn cái đạo tràng đó. Dạ, A Di Đà Phật.
Thiệt ra nhiều người tới chùa, người ta ở nhà tu rất là giỏi, tới chùa đủ thứ phiền não hết. Ngồi nhà thì thiền niệm Phật rất là hay, mà tới chùa là thiền không nổi mà niệm Phật cũng không có xong nữa. Tại sao vậy? Đó gọi là phiền não trước. Mình tới chùa chúng ta phải để chú ý tới cái phiền não trước. Có nghĩa là phiền não chứa nghĩa là sao? Là bụng nhớ chúng ta giận người này, không thích người kia, chỉ trích người này, chỉ trích người nọ. Mà cái mình nhận ra ngay là phiền não chứa, tại vì nó là mình bị phiền não vì cái người này, vì cái người nọ. Đó là phiền não chứa. Từ từ tới chùa ta sẽ hiểu, từ từ học sẽ hiểu rằng là cái không phải lỗi người ta. Khi mà thấy cái thói mà chuyên môn chỉ trích chê bai người ta, nói là tại vì người ta mình mới ngồi thiền không được, đó là sai lầm, quan niệm sai lầm. Đó là mình tự chọn làm phiền não đấy. Thầy Sumedho, một cái vị cao tăng người da trắng mà lúc thầy mới vào Phạm Mạc Thành đó, ông nói một câu, nói là tại sao quý vị lại lấy cái phiền não người khác mà trở thành làm thành cái phiền não của mình.
Mô Phật.
Không nên làm như vậy.
Mô Phật. Dạ. Yeah. Cảm ơn Thầy. Thực sự là phiền não là do đâu mà sanh? Do cái tâm vọng động. Dạ vâng, do cái tâm phân biệt của mình mà nó gây ra.
Từ mình chấp không trước có... của mình.
Dạ, yeah. Phạm thưa Thầy, phạm tâm chấp trước. Dạ, như vậy thì không biết gieo cái nhân gì hả thưa Thầy? Đó là gieo cái nhân ba đường ác đạo không ạ?
Vâng, yeah. Vâng, cái phiền não này sẽ đọa.
Dạ, yeah. Ở trong đây con thấy trong cái ngài A Nan có khi mà hỏi Đức Phật là cội gốc của phiền não từ đâu ra, thì chúng con được viết như thế này: các pháp biến sanh là Phật có dạy A Nan, các pháp biến sanh là duy tâm biến hiện, do cái tâm tánh mà biến hiện, tự tâm tánh mình nó hiện ra. Dạ vâng, do mình tâm thấy, tâm biết đó không có rời bỏ mà dính mắc vào đó. Dạ vâng, tính tắc của nó không có buông xả được, không có gỡ được. Cho nên là vì vậy mà tâm bị kéo theo trần. Chính bị kéo theo trần cho nên là pháp thân đoạn diệt. Cái là việc tu của mình bị chướng ngại. Dạ vâng. Thì Phật dạy đó, hãy rời cái trần ra, cái phân biệt đó ra, sắc thanh hương vị xúc pháp, thì mới thấy được Phật tánh. Đó là tâm của quý ông. Tức là Ngài mới nói là tâm của mình là phải cái tâm, tâm phải xả bỏ, cái tâm không có phân biệt. Biết là rồi, thôi thì trần cảnh nó không có, nó không có, có ở đó hoài. Ở đó hoài là do mình phỏng thưa quý thầy.
Dạ. Cái đó là gì ha, Hiện Trì?
Tự mình cột cho nó.
Cái đó là tâm chấp tướng đó. Dạ, người phàm phu đó, cái người ta còn chấp tướng.
Dạ.
Tướng có nghĩa là cái lục trần đó.
Dạ.
Cái tâm mình tiếp xúc với cái lục trần là thanh hương vị pháp, xúc pháp. Thì cái vị khi mà tiếp xúc như vậy đó, cái lục căn chúng ta mà tiếp xúc với lục trần đó, thì cái tâm bỗng nhiên nó khởi lên, tâm nó, nó nhảy tưng tưng lên, thì cái đó gọi là chấp tướng. Bên pháp, bên cái pháp bát nhã của bên bên Phật dạy, cho nên Như Lai dạy đó, đó gọi là chấp tướng.
Hay quá.
Tôi thấy có ở trên cái overpass ở cái đường University ở trên Berkeley, ở trên đường 80 gần tới San Fran. Họ có cái tấm bảng rất lớn để trên cái overpass á, mà để với là một cái ngụ ngôn thiền của cái nhóm thiền UC ở Berkeley, mà không biết của nhóm nào. Để là những con ngỗng trời không muốn để bóng với mặt nước, bản thân mặt nước cũng không muốn giữ bóng với con ngỗng.
Nam mô Phật.
Đức ý nói là những cái trần nó tới, nước nó đâu có nói gì, mà con ngỗng nó đâu có muốn nói gì với nước đâu. Thì giờ cái chuyện phiền não nó tới, nó cũng đâu có cột gì vô cái tâm của người thấy đâu, tại mình cột vô. Nước nó thấy hình rồi, con ngỗng đi rồi thôi, nó đâu có nói về cái gì đâu. Còn mình thấy người ta làm chuyện bất bình, mình cột vô, mình dính, về nhà ngủ cũng dính luôn nữa, là tại mình.
Dạ vâng, mô Phật.
Hay.
Nhô vô Phật. Thưa quý thầy, coi như bây giờ chúng con chỉ còn có một phút nữa thôi, cứ là để kết thúc cái chương trình ngày hôm nay. Thời gian thì quá ngắn hạn, mà trong đó là câu hỏi của Phật tử là nhiều. Dạ, mới có một câu thôi. Xin quý Phật tử hoan hỷ. Thì dần dần các câu hỏi của quý Phật tử thì quý thầy ở đây sẽ giảng giải sau.
Hỏi gì dễ, hỏi khó quá quý thầy trả không nổi, trả lời không nổi.
A Di Đà Phật. Dạ, đó là quý ngài từ bi nói như vậy đã chưa. Ngoài ra quý ngài đã đều có cái câu trả lời hết rồi. Hẹn quý vị vào chương trình lần tới. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chúc quý vị tinh tâm tường an lạc. A Di Đà Phật.